Con thấy thầy kỳ này trẻ hơn kỳ trước rồi.
Ừ.
Dạ đúng rồi.
Con thấy thầy kỳ này trẻ hơn kỳ trước.
Kỳ này sao người yêu nhiều hơn.
Có con, trong số người yêu của thầy có con.
Có con đấy nha thầy. Con là con gái.
Cho nên tụi con chỉ yêu một con thôi à, thành ra tụi bây mau già.
Con tao yêu nhiều lắm.
Thầy ở đây là ai cũng tiếng hết con bớt quá thầy, thầy giúp con
thầy. Tại mày yêu có một người yêu rộng lên. Thấy chưa? Yêu phải hiểu biết yêu là sao. Khi cái hơi thở tôi được thơm nhẹ, tôi gần một người trinh nữ mà hơi thở tôi được thơm nhẹ, tôi mới biết yêu chứ. Mà trinh nữ đó là ai? Trinh nữ, con gái lòng trinh là ai? Là Đức Mẹ. Tôi phát yêu cái sự thơm tho vô cùng đó, tôi mới yêu tất cả. Hiểu chưa? Chứ đâu mà tự bay xuống thế gian đi kiếm trinh nữ thế gian, xạo chút đó mà yêu sao ấn trong gì? Kẹt. Thấy chưa? Ừ. Mình yêu cái lòng trinh nữ tươi đẹp. À, mình yêu sự thơm tho quyền diệu vô cùng thầm. Đó là tình yêu của Đức Mẹ Trinh. Hiểu chưa? Luôn luôn thanh nhẹ. Mình phải biết yêu. Còn chưa biết yêu mà tụi con mới đọc sách để biết học yêu thôi. Nhưng mà cái thằng viết sách cũng chưa biết yêu, làm sao dạy con yêu được. Tất cả văn sĩ ở thế giới chưa một người nào biết yêu, vì chưa bao giờ nó biết yêu lấy nó. Nó chưa biết yêu cái sự sáng suốt trinh triết của chính nó. Mà đó là tình yêu của Thượng Đế, tình yêu của Đức Mẹ ở trong nó mà nó chưa biết yêu. Làm sao nó tác văn sống động yêu thương được? Nó chỉ dẫn đường lạc đường, dẫn những cái đường lối lầm lạc cho thiên hạ mà thôi, vì nó đã lầm lạc. Nếu nó biết yêu nó mới tác những cái cuốn sách tình yêu như Thích Ca. Thích Ca biết yêu Ngài, biết yêu sự sống động, biết yêu sự thanh tịnh, biết yêu sự vô cùng. Ngài không bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh. Bây giờ các con thiền, các con làm cái gì? Các con yêu những cái gì mà Thích Ca đã và đang yêu? Các con yêu những cái gì Thượng Đế đã và đang yêu? Thấy rõ chưa? Chúng ta có nhịp thở yêu thương. Nếu các con không có nhịp thở, đâu có sự yêu thương. Thấy không? Cái nhịp thở của các con quý vô cùng. Càng hít càng thấy thanh nhẹ, càng hít càng thấy cởi mở, càng hít càng thấy hòa bình, không có bị động loạn. Càng xây dựng được nội thức của mình. Nội thức là cái gì? Hiểu. Trong sự hiểu, nó hiểu cái hiểu sáng suốt vô cùng, thanh tịnh. Đêm khuya các con thiền rồi, các con xả thiền thấy nó sung sướng mà không biết nói cho ai nghe cái sung sướng đó. Thấy không? Mà cái siêu diệu các con cũng không tả được cái sự siêu diệu. Vì đó nó là không phải văn chương của thế gian. Nó văn chương vô cùng sáng suốt, êm dịu trong tâm thức của con. Không có thể tả được. Rồi con thiền rồi con có một giấc ngủ, sao nó 5 phút, 10 phút mà nó sung sướng quá. Cũng đủ rồi, đâu phải tôi cần phải ngủ 7-8 tiếng đồng hồ. Không có vụ đó. Con hiểu không? Rồi con thấy con được đi làm việc, được thấy cái này cái kia cái nọ, là đi làm việc và đi học. Thấy không? Bởi vì chúng ta phải từ trần trượt đi tới thanh nhẹ. Thấy cái này, thấy cái kia, thấy cái nọ, rồi lần lần sẽ thay đổi. Một năm thấy thay đổi khác, một năm thấy thay đổi khác, một năm thấy thay đổi. Sự hiểu biết nó khác. Ở chúng ta đang học cái gì? Học cái kinh vô tử. Không có chữ, không có phí tiền để mua cái viết, nhưng mà lại đạt được sự sáng suốt và thanh tịnh. Nghe không? Cho nên người biết yêu là phải yêu tới vô cùng tận. Yêu tất cả những gì mình sẵn có, cũng như muôn loài vạn vật đã và đang có. Đó là cái tình yêu, đó là cái tình yêu vô cùng tận. Chỉ có Thượng Đế mới biết yêu. Mà các con cũng là thượng đế của tiểu vũ trụ, chứ các con đâu có phải là đồ bỏ đâu. Nếu đồ bỏ làm sao thượng đế giao một cái cơ cấu quyền vi này cho các con? Cái bản thể con là cơ cấu quyền vi này. Chút nữa con biết nó xảy ra cái gì không? Quyền là quyền ảo, mắt phàm không thấy, và nó sẽ xảy ra. Chút xíu nữa thôi, chứ đừng nói ngày mai. Một chút thôi, đi tới chỗ kia nó khác, ở chỗ này nó khác. Phải quyền vi không? Vi là nhỏ nhất, tinh vi nhất, con không thấy được. Quyền nhiều nhất, con không lường trước được. Thấy không? Đây bước ra kia nó đã thay đổi rồi. Mà con không hiểu. Cho nên chúng ta phải thanh tịnh. Khi con thanh tịnh rồi, cái bước đi của con được học. Chỗ con đứng con được học, chỗ con ngồi con được học. Sung sướng vô cùng. Con ăn những cái thanh khí điển tinh thần của trời đất đang ân ban, chứ không phải là người phàm ban cho con được cái gì hết. Người phàm chỉ thu hút và hao phí những cái gì con sẵn có mà thôi. Cho nên những người tu nó lại khó già ở chỗ đó, vì nó mất nó biết tìm trở lại. Còn người không tu mất là phải mất luôn. Nó cũng ở định luật sanh lão bệnh tử, nhưng mà nó không, nó già một cách luôn luôn mặt mày sáng suốt. Còn cái người phàm mà không tu nó già một cách già, nó tiêu tụy khổ sở à, tại vì nó không có biết cái cách gặt hai trở lại những cái gì đã bị mất. Mà muốn gặt hai lại những cái đó là gì? Chỉ do sự thanh tịnh thôi. Con ngồi con ngu, con nhắm mắt vậy là con gặt hái trở lại những cái gì con đã mất. Chúng ta mất những cái gì? Mất sự thanh tịnh mà thôi. Bây giờ chúng ta đạt được thanh tịnh là gì? Chúng ta lấy lại sự thanh tịnh. Nghe không? Mặt mày con thanh tịnh thì tươi đẹp chứ. Đâu có ai nói mặt mày con xấu đâu. Mà mặt mày con hung hăng, muốn giết hại thiên hạ, nó là động rồi. Đâu có thanh tịnh. Cái mặt thằng nó xấu xí giận người ta, cái mặt xấu người cù lầm người ta không thích. Tại vì nó chưa có thanh tịnh, nó không giải quyết được cái trật tự của chính nó. Trong cái cơ tạng của chúng ta phải có trật tự mới có sự sống. Còn nếu không có trật tự là một người khùng mà thôi. Cho nên nhiều người ở thế gian tự tử chết tại vậy. Tại vì không có trật tự. Có bộ đầu mà không biết tổ chức cho bộ đầu hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Có ngũ tạng mà không có biết khai thông ngũ tạng để hòa hợp với ngũ hành. Phải mất trật tự không? Ngũ hành là gì? Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trong bản thể có các con kim, tim, gan, tỳ, phế, thận. Mà không chịu khai thác nó ra. Để nó cứ block kê một cục như thế này rồi làm sao nó được. Cho nên chúng ta phải dùng cái thanh khí điển làm cái pháp luân thường chuyển, hít vô để cho chỗ này nó mở, rồi tới chỗ kia nó mở. Tuần tự cứ kiên nhẫn đi tới là nó mở hết. Cho nên cái sự dày công của mọi người phải có. Vì chúng ta đem cái sự sáng suốt của chúng ta từ tam thập tam thiên giáng sinh xuống thế gian. Đó bây giờ các con về nhà phải sử dụng sự sáng suốt của các con không? Chút nữa gặp nó, ăn cơm chưa? Muốn ăn cơm tôi phải nghĩ tới gạo. Phải lấy sáng suốt đi theo. Theo dõi gạo gì? Lấy cái sáng suốt. Theo dõi than, củi, điện. Thấy chưa? Rồi lấy cái sáng suốt đi theo dõi cái sự nắm nảy sống động và để nấu thành gạo. Rồi lấy cái sự sáng suốt để theo dõi coi cái cơm bây giờ có thể ăn được. Ăn vô để làm gì? Cũng phải lấy cái sáng suốt phục vụ mình. Phải cho nó tan. À, ăn vô đó biến thành ra, biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc. Thì mình theo dõi với ai theo dõi nữa? Cái sự sáng suốt cứ phục vụ mãi đi theo. Ăn vô nó thành ra nước này, nước nó thành ra hơi, hơi nó thành ra màu sắc, sắc nó quần hư mà mình không biết cái chữ quần hư. À, tôi đói bây giờ tôi phải đòi ăn, chỉ biết bao nhiêu đó rồi động loạn mà thôi. Bây giờ tôi đói không cho tôi ăn không được, đó. Mà không biết rằng mình đang phục vụ sự tiến hóa của càn khôn vũ trụ. Qua con người nó mới có tiến hóa. Cây cỏ vạn vật qua con người mới có tiến hóa. Con thấy khúc củi, khúc cây mà qua cái tay con người thì nó trở nên hãnh diện khéo léo trước mặt mọi người. Ta đẽo thành một cái hình tượng để người ta trưng bày. Con thấy chưa? Cho nên cái sự sáng suốt của mình là vô cùng, phục vụ bất cứ nơi nào. Rồi các con mỗi thứ, mỗi người là một nghề, mỗi người là một việc. Các con thấy chưa? À, là do cái sáng suốt các con để học cái nghề đó. Mà cái nghề đó là gì? Do cái sự sáng suốt con có. Trong cái tưởng nó có cái tưởng con mới làm được. Muốn nấu món ăn mà con không tưởng cái này giáp với cái kia, kia giáp với nó, đâu có thành ra một dĩa đồ ăn. Cho nên sáng suốt của chúng ta đem xuống phục vụ với chuyện trần trần. Rồi quên tưởng mình là hay, yên giấc đi, không chịu trở lại, trở về vung bồi sự sáng suốt của mình. Vì sáng suốt của mình sẽ đi tới vô cùng tận. Cho nên mình mới tin một đấng gì mà mình đã và đang tin. Cái đấng đó với mắt phàm không thấy, nhưng mà kỳ thật trong tâm thức mình kính mến đấng đó, Thượng Đế chẳng hạn, Chúa ngộ, Ala chẳng hạn. Đó là một vị tối cao của trong tâm thức của chúng ta. Thì chúng ta phải vun bồi sự sáng suốt của chúng ta để chúng ta tới kề cận Ngài. Thấy không? Vì người là người đi trước, thì chúng ta là người đi sau. Mà chúng ta không vun bồi để trình diện Ngài thì làm sao chúng ta học được cái sự cao siêu này? Thấy không? Mình xuống bếp cũng vậy. Cái bà bếp đã nấu lâu thì nhất định bà dạy mình một chút là mình làm thông thạo. Còn mình không nhờ cái đó làm sao mình thông thạo. Cho nên mình phải tập trung tinh thần trong lúc mình học, là mình phải vun bồi sự sáng suốt sẵn có của mình để mình tiến tới gần Ngài. Cho nên không có cái đạo nào ở thế gian là cái đạo hư hết, mà chỉ có người hư mà thôi. Nó nên cứ hướng không hướng hạ mà nó không chịu hướng thượng. Nói tôi bây giờ tôi vô tôi tin đạo này để ông tổ ông cho tôi có con vợ đẹp, cho tôi có người chồng hiền. Thôi à. Vậy thì con người tôi nó yếu hèn quá, nó bị giới hạn có bao nhiêu đó thôi sao? Tôi phải làm một cái gì hữu ích chứ. Tôi tin một vị thánh hiền là tôi sẽ đi tới một cái gì hữu ích để đóng góp cho tất cả nhân quần tại thế. Chứ tôi tin một vị thánh hiền mà tôi đi giới hạn có chút xíu, coi tôi cũng như là con dòi, con bọ, không có giá trị. Vậy tôi tin nó làm gì? Để tôi để tự nhiên còn sướng hơn à? Chứ tôi tin một vị nào tôi phải trở nên cái tính chất của vị đó, tôi mới thật sự là người sùng đạo và hiểu đạo. Còn nếu tin mà ý lại cứ kêu Ngài làm việc cho tôi, bởi vì tôi đâu có sống bền. Tôi đã nói rằng cái mặt của con người đều là giả, không có người nào thiệt hết. Nếu mà thiệt thì nó không có bao giờ bị chết, không bao giờ bị già. Mà mỗi người sẽ bị già và bị chết. Đó là không có thật. Mà không có thật thì sanh ra để làm gì? Nhưng mà nhờ nó, cái thức nó mới mở học. Thấy không? Sự kích động và phản động nó dậy cái tâm mình. Phải hiền bớt đi, thanh tịnh bớt đi, để sớm rời cái lớp này và chúng ta sẽ tới một cái lớp khác. Nhất định là phải đi học à. Mãn khóa rồi nó đuổi đi chứ nó không có cho lưu mình lại ở thế gian. Không có người nào được lưu hết. Thiếu gì ông già bà già tỷ phú có tiền muốn lưu lại, cũng biết bao nhiêu thần thánh, nhưng mà tới giờ phút lâm chung phải ra đi. Có người nào được lưu lại tại thế không? Không có điều đó. Chúng ta đã hiểu rồi. Chúng ta sống tới ngày nay nghe là triệu triệu ức ức người, mắt mũi tai miệng mà đều khác nhau hết. Do mặt khác nhau à. Mà thiệt là một cái khuôn chứ không phải hai cái khuôn. Mắt, mũi, tai, miệng, ngũ tạng, phải không? Người này có mắt, mũi, tai, miệng, ngũ tạng, miệng mà khác nhau. Dồn ra anh hai, anh ba khác nhau hết. Đó là phần điển khác nhau. Cho nên các con phải hiểu là cái hồn làm chủ cái xác, chứ không phải cái xác làm chủ cái hồn. Nếu cái xác làm chủ cái hồn thì giống nhau rồi, đâu cần nói gì nữa, cần học gì nữa. Khác nhau. Nhưng mà chết rồi thì mặt nào nấy cũng xanh lệ giống nhau, xác thác ra mà. Thấy chưa? Cái khuôn có một khuôn thôi à. Nếu nó không phải một khuôn là ra tiệm nào đó mua cái áo bận những cái dừa cũng giống nhau thôi. Thấy không? Nhưng mà cái điển không khác. Điển không giống nhau. Trình độ không giống nhau. Mỗi người một cái sự cái sáng kiến khác nhau. Mỗi người một cái nghiệp quả khác nhau. Mỗi người một cái ác trực khác nhau. Ác cũng khác nhau, mà thiện cũng khác nhau. Trong có dũng đâu. Cho nên nhiều khi ở thế gian bàn cãi việc này việc kia việc nọ, năm này tới tháng kia không xong là cái sự khác biệt lắm nhau. Về trong cái tâm thức, trong cái mặt mày không nghĩa lý gì. Cái đó kêu bằng trình độ. Nghe không? Phải hiểu được cái trình độ. Trình độ không mua không bán được. Trình độ của mình không có thể bán như người khác. Mà trình độ của mình phải tự xây dựng nó mới gia tăng lên cao. Còn mình không tự xây dựng không bao giờ có cái sự trình độ cao.